Chào mừng quý vị đến với buổi tìm hiểu sâu hôm nay. Chúng ta sẽ bàn về một chủ đề tôi phải nói là khá bất ngờ. Đó là cách mà hệ miễn dịch của phụ nữ dường như lại phục kích tinh trùng, cứ như thể xem chúng là kẻ xâm nhập vậy. Nguồn của chúng ta hôm nay là một bài phân tích khá chi tiết về cái cuộc chiến sinh học âm thầm này. Mục tiêu là làm rõ xem tại sao cái hệ thống phòng thủ cơ thể nó lại chống lại chính tế bào cần thiết cho sự thụ thai và liệu có ý nghĩa gì sâu xa hơn không. Nghĩ cũng lạ thật đấy. Hàng trăm triệu tinh trùng mà cuối cùng chỉ có một con duy nhất tới đích thôi. Vậy thì cái gì đã loại bỏ số lượng khổng lồ kia? Có vẻ như hệ miễn dịch của người phụ nữ đóng vai trò chính yếu ở đây. Thôi rồi, chúng ta hãy cùng làm sáng tỏ cái câu chuyện khá là phức tạp này nào.
Vâng, đúng là một nghịch lý thú vị đấy ạ. Cái đường sinh dục nữ, mình hay gọi là FRT ấy, nó vừa phải như một pháo đài chống lại mầm bệnh vi khuẩn virus này kia, nhưng đồng thời nó lại phải biết cách mở cửa một cách có chọn lọc cho các yếu tố lạ như là tinh trùng, rồi sau đó là phôi thai nữa. Để làm được việc này thì cơ thể huy động cả một đội quân miễn dịch. Nổi bật nhất thì có lẽ là bạch cầu trung tính, neutrophil ấy. Chúng phản ứng cực nhanh, gần như là có mặt đầu tiên. Và cả đại thực bào nữa, macrophages, hoạt động giống như độ dọn dẹp chuyên nghiệp vậy. Chúng sẽ nuốt các tế bào lạ hoặc họng.
Nghe như kiểu một hành trình vượt chướng ngại vật thực sự ấy nhỉ. Đầu tiên chắc là phải đối mặt với môi trường axit trong âm đạo.
Chính xác ạ. Môi trường axit này khá khắc nghiệt. Nó có thể xem là vòng lọc đầu tiên, loại bỏ bớt những tinh trùng yếu nhất.
Rồi sau đó là lớp chất nhầy ở cổ tử cung, đúng không? Nghe nói nó giống như một bài kiểm tra về hình dạng và khả năng bơi lội.
Vâng, đúng là như vậy. Cái lớp chất nhầy này nó khá là đặc. Chỉ những tinh trùng nào khỏe mạnh, hình thái bình thường và bơi tốt thì mới có cơ hội vượt qua được cái mê cung này.
Nhưng mà cái trận chiến thực sự, cái cuộc phục kích chính ấy, là nó diễn ra ở bên trong tử cung.
À, vâng, đúng rồi ạ. Khi mà tinh trùng lọt vào được đến tử cung, sự xuất hiện của chúng sẽ kích hoạt ngay một phản ứng viêm cục bộ.
Phản ứng viêm? Tức là sao ạ?
Tức là các bạch cầu trung tính sẽ được huy động ồ ạt đến đó. Chúng sẽ tấn công tinh trùng bằng cách thực bào, nói nôm na là nuốt trực tiếp tinh trùng đấy ạ.
À.
Nhưng mà còn một cơ chế nữa, phải nói là rất ghê gớm, gọi là lưới ngoại bào của bạch cầu trung tính hay là NETs.
NETs? Nghe lạ quá.
Vâng, NETs. Kiểu như là bạch cầu trung tính nó phóng ra cái mạng lưới DNA của chính nó ạ. Giống như răng một cái bẫy dính khổng lồ để bắt giữ và tiêu diệt tinh trùng. Khá là ấn tượng.
Trời ơi, nghe căng thẳng quá. Nhưng mà tinh trùng chắc cũng không chịu trận một mình đâu nhỉ? Chúng có cách nào để chống trả không?
Ồ, có chứ ạ. Tinh trùng không đi một mình. Chúng được hộ tống bởi tinh dịch, tức là cái seminal plasma. Và chính cái tinh dịch này chứa những vũ khí hóa học rất tinh vi để đối phó lại hệ miễn dịch.
Vũ khí hóa học, cụ thể là gì vậy?
Vâng, nổi bật nhất phải kể đến là prostaglandins, đặc biệt là nhóm PGEs. Chúng có nồng độ cực kỳ cao trong tinh dịch. Chính cái nồng độ cao này giúp chúng ức chế rất mạnh hoạt động của bạch cầu trung tính và cả tế bào NK, tức là tế bào tiêu diệt tự nhiên, làm giảm cái cường độ tấn công của hệ miễn dịch đi. Ngoài ra thì còn có các yếu tố khác nữa như là TGF-beta này hay là cytokine chống viêm như IL-10 cũng góp phần làm dịu phản ứng viêm.
À, ra thế. Tức là tinh dịch giống như một nhà ngoại giao cố gắng dàn xếp để giảm bớt xung đột.
Đúng vậy ạ. Có thể hình dung như thế. Nó cố gắng chuyển cái trạng thái miễn dịch từ chiến tranh, tức là TH1, gây viêm, tấn công, sang trạng thái hòa bình, tức là TH2, dung nạp, chấp nhận hơn. Nó làm điều này bằng cách tác động lên việc sản xuất các tín hiệu hóa học trong hệ miễn dịch, ví dụ như là giảm IL-12 và tăng IL-10 để tạo ra một môi trường thuận lợi hơn cho tinh trùng sống sót.
Wow! Thật sự là phức tạp. Hóa ra tinh dịch lại đóng vai trò quan trọng như vậy. Điều này làm tôi nghĩ đến một góc nhìn khác. Từ thuyết tiến hóa, có một giả thuyết gọi là sự lựa chọn thầm lặng của người nữ, đúng không? Theo đó thì cái cuộc tấn công miễn dịch này có lẽ không phải là lỗi, mà nó lại là một cơ chế kiểm soát chất lượng cực kỳ tinh vi, được chọn lọc qua hàng triệu năm, giống như một bộ lọc vậy.
Chính xác ạ. Hệ miễn dịch hoạt động như một người gác cổng khó tính, một bộ lọc khắt khe. Nó đảm bảo rằng chỉ những tinh trùng khỏe mạnh nhất, yếu tố nhất mới có cơ hội đến gặp trứng.
Hay thật. Nhưng mà cái sự cân bằng này chắc là đôi khi nó cũng bị trục trặc chứ.
Vâng. Đôi khi sự cân bằng tinh tế này nó bị phá vỡ. Nếu hệ miễn dịch phản ứng quá mạnh, quá hiếu chiến ấy, có thể là do nhiễm trùng trước đó, hoặc là do tổn thương, hoặc đôi khi cơ thể tự sản xuất ra các kháng thể kháng tinh trùng, gọi tắt là ASA.
ASA, kháng thể kháng tinh trùng.
Đúng ạ. Anti-sperm antibodies. Những kháng thể này có thể làm tinh trùng dính vào nhau, khiến chúng không bơi được hoặc là cản trở quá trình thụ tinh. Và điều này có thể dẫn đến vô sinh do miễn dịch.
Vậy là có những trường hợp hệ miễn dịch lại trở thành rào cản thực sự. Nhưng y học hiện đại chắc cũng có cách giải quyết rồi nhỉ?
Rất may là có ạ. Hiện nay có các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Ví dụ như IUI, tức là bơm tinh trùng đã được lọc rửa trực tiếp vào buồng tử cung, giúp vượt qua các rào cản ban đầu như cổ tử cung chẳng hạn. Hoặc là IVF, thụ tinh trong ống nghiệm, cho trứng và tinh trùng gặp nhau bên ngoài cơ thể. Hay là ICSI, một kỹ thuật cao hơn của IVF, là người ta tiêm thẳng một tinh trùng được chọn lọc vào bào tương của trứng. Cách này gần như là vượt qua hết các rào cản miễn dịch tự nhiên.
Như vậy, qua buổi tìm hiểu hôm nay, có thể thấy là cái cuộc đối đầu giữa hệ miễn dịch nữ và tinh trùng, nó không hẳn là sự hủy diệt mù quáng, mà nó giống như một vũ điệu sinh học phức tạp thì đúng hơn. Một quá trình chọn lọc tự nhiên, được điều khiển bởi hormone, bởi tiến hóa, tất cả đều hướng đến mục đích cuối cùng là đảm bảo chất lượng tốt nhất cho thế hệ sau.
Vâng, và điều này thực sự để lại một suy ngẫm khá thú vị phải không ạ? Nếu cơ thể phụ nữ có khả năng thực hiện cái sự chọn lọc tinh vi đến thế ở cấp độ tế bào, cấp độ miễn dịch, ngay cả sau khi giao phối, thì điều này nói lên điều gì về cái sự lựa chọn bạn đời mà chúng ta tưởng là mình thực hiện một cách có ý thức? Liệu rằng nó có ý nghĩa đến đâu so với những cơ chế chọn lọc sinh học sâu sắc và hoàn toàn thầm lặng đang diễn ra bên trong cơ thể chúng ta? Đó là một câu hỏi rất đáng để suy ngẫm thêm.